cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa các bạn, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục đến sách Giô-sê đoạn 3, 4 và 5, nói đến việc dân Israel vượt qua sông Giô-đanh vào trong đất hứa. Vượt qua sông Giô-đanh để vào trong xứ Ca-na-an là một bước mặt quan trọng lâu dài liên hệ đến đức tin của người dân Israel. Gần 40 năm trước đây, con cái Israel đã đối diện với một cuộc khủng hoảng tương tự, nhưng lúc bấy giờ họ đã thất bại. Để đi vào trong đồng vắng bằng cách băng qua biển đỏ cần đòi hỏi phải có đức tin. Tuy nhiên, để tiến vào chiếm xứ Canaan bằng cách băng qua sông Giô-đanh đòi hỏi họ thêm nhiều đức tin hơn. Bởi vì một khi đã vượt qua sông Giô-đanh rồi thì họ sẽ không thể trốn thoát hay rút lui. Vì khi đã vào được trong xứ đất hứa thì họ phải đương đầu với quân đội của kẻ thù, các xe ngựa và các thành có tường kiên cố. Toàn thể dân tộc này phải đồng tâm tiến bước mới có thể thực hiện hoàn hảo sứ mạng được ủy thác của Đức Chúa Trời. Bây giờ, xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Giô-sê đoạn 3 từ câu 1 đến câu 4. Giô-sê dậy sớm ở Si-đim, cùng đi với hết thảy dân Israel đến mé sông Giô-đanh và ngủ đêm tại đó trước khi qua sông. Cuối ba ngày, các quan trưởng đi khắp trại quân truyền lệnh này cho dân sự rằng, khi các ngươi thấy những thầy tế lễ về dòng Lê-vi khiêng hòm giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, thì phải bỏ chỗ đóng trại mình mà đi theo sau. Sông le giữa khoảng các ngươi và hòm giao ước phải cách chừng 2.000 thước, chớ đến gần, hầu cho các ngươi có thể biết đường mình phải đi và các ngươi chưa hề đi đường này bao giờ. Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho Giô-sê và các con cái Israel phải vượt qua sông Giô-đanh. Khi họ vượt qua sông Giô-đanh thì sự kiện này hoàn toàn khác hẳn với sự kiện họ đã băng qua biển đỏ trước đây. Vào thời kỳ mà họ vượt qua biển đỏ thì Môi-se đã đi xuống nước và dùng cây gậy đập trên mặt biển và nước rẽ ra. Thế rồi suốt đêm ấy, nước biển cuộn ngược lại và dựng đứng lên. Nhưng khi họ băng qua sông Giô-đanh thì đó là một phép lạ lớn lao hơn, vì dòng nước chảy cuồn cuộn ồ ạt chảy về phía biển chết bị ngăn lại khi dân Israel băng qua. Lại nữa, cũng có thêm một điều mới mẻ khác. Hòm giao ước sẽ đi trước cách xa dân sự hơn một cây số rưỡi, nghĩa là khoảng một dặm anh, và được khiêng bởi các thầy tế lễ dẫn đến mé sông Giô-đan và dừng lại tại đó. Trong bản Việt ngữ thì ghi là chừng 2.000 thước, tức là tính theo thước ta, tức là thước trước đây hay dùng. Và trong sách Giô-sê đoạn 3 câu 15 ghi tiếp: Vả, trọn lúc mùa gặt, sông Giô-đan tràn lên khỏi bờ, khi các người khiêng hòm đến sông Giô-đan và chân của những thầy tế lễ khiêng hòm mới bị ướt nơi mé nước. Khi các thầy tế lễ đặt chân đến mé sông Giô-đan thì dòng nước chảy cuồn cuộn bị kềm chế lại như thể một cái đập dựng lên ở đó. Dùng nước phía trên này chảy trôi đi và bày ra một con đường khô ráo. Đấy là một trong những phép lạ lớn lao nhất được ghi lại trong Kinh Thánh. Lúc bấy giờ là vào mùa xuân. Dùng đất này có hai mùa mưa trong năm, một là mùa thu và một là mùa xuân. Vào mùa xuân, hầu như trời mưa rất dồi dào và sông Giô-đan chảy cuồn cuộn. Rất có thể dân chúng ở phía bờ tây sông Giô-đan đã cảm thấy rằng họ có thể được nhiều ngày, thậm chí đến nhiều tuần lễ để chuẩn bị trước khi người dân Israel có thể băng qua được sông Giô-đan. Họ cũng cảm thấy rằng trước mắt thì chẳng có một sự nguy hiểm nào đó với họ. Tuy nhiên, cũng có một số người trong số họ cảm thấy có mối sợ hãi đang rình rập, bởi vì họ biết rằng gần 40 năm trước đây, chính những người này đã từng băng qua biển đỏ. Và trong sách Giô-sê, đoạn 3, câu 16-17 ghi tiếp: Thì nước ở trên nguồn thường chảy xuống bèn dừng lại, dồn thành một đống, xa ra một khoảng đến thành Adam, là thành ở bên cạnh Xét Thang, còn nước chảy đến biển đồng bằng, tức biển mặn, đã rẽ đoạn ra, rồi dân sự đi qua đối ngang Jericho. Những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va dừng chân vững trên đất khô giữa sông Giô-đan, trong khi cả dân Israel đi qua trên đất khô, cho đến chừng cả dân đã qua khỏi sông Giô-đan rồi. Xin các bạn hãy lưu ý để thấy rằng các thầy tế lễ đã khiêng hòm giao ước đi đến giữa sông Giô-đan rồi dừng lại ở đó, đợi cho đến khi tất cả con cái dân Israel đều đã qua khỏi sông Giô-đan. Dân Israel băng qua sông tại vị trí của thành Jericho, nhưng khối nước dựng thành đập lại ngược về hướng thành Adam. Chúng ta chưa bao giờ có thể nhận biết được vị trí tọa lạc của thành phố này. Vậy chúng ta hãy tự hỏi tên của thành Adam có ý nghĩa như thế nào? Vâng, thưa các bạn, đó là tên thành phố mà tất cả chúng ta đã biết đến trong ý nghĩa rằng Adam là cha của gia đình nhân loại, và rằng Adam đã đến và đã chết ở đó. Sự kiện xảy ra tại sông Giô-đan biểu hiện cho sự chết và sự sống lại của Đấng Christ và công việc Ngài đã làm trên thập tự giá. Sự kiện này không những hướng tới phía trước trải qua 2.000 năm để đến được nơi mà các bạn và tôi đang sống, nhưng nó cũng còn kéo dài về phía sau cho đến tận thời kỳ Adam, là mức khởi nguyên của gia đình nhân loại, và đó là toàn cảnh bức tranh mà chúng ta đang thấy ở đây. Hòm giao ước là một loại hình bóng tiêu biểu tốt đẹp nhất chỉ về Đức Chúa Giêsu Christ trong Cựu Ước. Mặc dù có nhiều loại hình bóng tiêu biểu khác rất dễ nhận biết và rất nổi bật, hòm giao ước đã từng hiện diện tại vị trí ở giữa trại quân Israel trong suốt 40 năm với cuộc hành trình giữa nơi đồng vắng. Cứ mỗi đêm khi đóng trại thì toàn thể 12 chi phái Israel đều đóng trại theo vị trí quanh hòm giao ước. Hòm giao ước luôn chiếm một vị trí trung tâm. Nhưng vào trong lúc bấy giờ, đấy là lần đầu tiên ý nghĩa về Đấng Christ đã đi đầu để tiến đến sông Giô-đan và bước vào trong dòng sông trước nhất. Như được trình bày, Đấng Christ đi trước chúng ta để vào trong sự chết. Dĩ nhiên, Ngài cũng đồng hành với chúng ta trong sự sống. Và khi chúng ta vượt qua khỏi thế giới này, thì Ngài lại cũng ở cùng với chúng ta nữa. Tuy nhiên, Ngài sẽ đi trước chúng ta vào trong sự chết. Và khi mà Chúa Giêsu đã đi vào trong sự chết, ấy là Ngài đã hy sinh vì các bạn và tôi. Và tiếp theo, chúng ta đến Giô-sê đoạn thứ tư. Và trong đoạn này có mấy điểm chính yếu như sau. 12 người được chỉ định lấy 12 hòn đá từ sông Giô-đanh để mang theo và lấy 12 hòn đá khác dựng lên tại giữa sông đặng làm kỷ niệm. Khi các thầy tế lễ khiêng hòm giữ ước vượt qua sông, thì nước chảy trở lại bình thường như trước. Đức Chúa Trời làm sáng tỏ chức vụ của Giô-sê. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi đến phần thứ nhất. Hai bộ đá được dựng lên để kỷ niệm. Trong sách Giô-sê đoạn 4, từ câu 1 đến câu 3. Khi cả dân đã qua khỏi sông Giô-đanh rồi, Đức Giô-va bèn phán cùng Giô-sê rằng, hãy chọn trong dân sự 12 người, mỗi chi phái một người, rồi truyền lệnh này cho các người đó. Hãy lấy 12 hòn đá tại đây giữa sông Giô-đanh, từ nơi chân của những thầy tế lễ đứng vững, rồi đem nó theo và đặt tại chỗ các ngươi sẽ ngủ qua đêm. Đây là điều họ đã làm và sự kiện đã xảy ra như thế này. Ở trong sách Giô-sê đoạn 4 câu 8 ghi tiếp. Vậy, dân Y-sên làm theo điều Giô-sê đã biểu, bèn lấy 12 hòn đá ở giữa sông Giô-đanh theo số mỗi chi phái dân Y-sơ-rên và đem nó theo cùng mình đến chỗ nào phải ngủ ban đêm, rồi đặt tại đó, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Giô-sê. 12 hòn đá này được lấy từ sông Giô-đanh và được dựng lên ở bờ tây sông Giô-đanh là một sự nhắc nhở về quyền năng lớn lao của Đức Chúa Trời đối với dân sự Israel. Và trong sách Giô-sê đoạn 4 câu 9 ghi tiếp. Giô-sê cũng dựng 12 hòn đá giữa sông Giô-đanh tại chân nơi những thầy tế lễ khiêng hòm giao ước đã đứng. Các hòn đá ấy hãy còn đó cho đến ngày nay. Những hòn đá đó đã hiện diện tại đấy từ khi Giô-sê dứt phần kỹ thuật này. Vả lại, cũng từ phân đoạn kỹ thuật này đã nêu lên một ý nghĩa thuộc linh hết sức lớn lao cho chúng ta trong thời đại ngày hôm nay. Trong nỗ lực tìm hiểu về ý nghĩa trọn vẹn cho điều này, tôi sẽ trích dẫn lời trong thơ tín của Phao-lô với sự diễn dịch như sau. Ở trong sách Roma, đoạn 6, từ câu 1 đến câu 4. Thế thì chúng ta sẽ trả lời làm sao? Há chúng ta cứ phạm tội trong lòng mà lại muốn nhận được ân điển của Đức Chúa Trời mãi sao? Quả là một tư tưởng đáng kinh khiếm biết bao. Chúng ta là những kẻ đã chết trong tội lỗi mình, thế nào lại cũng có thể sống thêm trong tội lỗi nữa sao? Chúng ta đã chết vì tội lỗi khi nào? Há anh em đã quên rằng hết thảy chúng ta đã chịu phép báp têm trong Đức Chúa Giê-xu Christ sao? Và bởi chính hành động này, chúng ta đã giữ phần vào sự chết của Ngài sao? Chúng ta đã chết và được chôn với Ngài trong phép báp têm, hầu cho ngay khi Ngài sống lại từ kẻ chết bởi khải tượng quy hoàng của quyền năng Đức Chúa Trời, thì chúng ta cũng đồng được sống lại trong một đời sống mới thể. Các bạn thân mến, tôi xin phép để thưa với các bạn rằng Đấng Christ đã gánh lấy sự chết vì các bạn và tôi và được trình bày trước mặt chúng ta ở đây trong sách Giô-sê. 12 hòn đá được đặt vào trong lòng nước của sự chết. 12 hòn đá này nói về sự chết của Đấng Christ. Còn 12 hòn đá được lấy ra từ giữa sông Giô-đanh và được đặt lên trên bờ phía tây của sông Giô-đanh nói về sự sống lại của Đấng Christ. Đức Chúa Giê-xu Christ đã chết cách đây gần 2.000 năm, mà Phao-lô đã trình bày một cách rõ ràng trong đoạn 6 của sách Roma rằng chúng ta được hiệp nhất với Ngài trong sự chết của Ngài. Thật đáng tiếc là từ ngữ baptize, tức là làm phép báp têm, đã được chuyển dịch trong một mẫu tự của chữ cái, chứ chẳng phải theo lối dịch thuật. Trong tiếng Hy Lạp, từ này là baptizo, có nghĩa là ban đầu nó không có mối liên hệ gì với nước cả. Nó chỉ về sự hiệp nhất hay hiệp một. Chúng ta được hiệp nhất với Đấng Christ trong sự chết của Ngài. Và thưa các bạn, khi Ngài chết, ấy là Ngài chết vì chúng ta. Sự chết của Ngài cũng là sự chết của chúng ta. Khi Ngài sống lại từ kẻ chết, thì chúng ta cũng được sống lại từ sự chết. Đó chính là phương cách duy nhất mà chúng ta có thể liên hiệp với Ngài để các bạn và tôi có thể hưởng được tất cả những phước hạnh thiêng liêng. Tôi tin rằng các bạn sẽ nhận biết được điều này và chúng ta sẽ trở nên liên hiệp hay hiệp nhất với Ngài. Phao-lô đã viết về lẽ thật đầy phước hạnh cho hội thánh tại Ê-phê-sô như sau. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta. Nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển anh em được cứu, và Ngài làm chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài mà bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Chúa Giêsu Christ. Trong sách Ê-phê-sô đoạn 2, câu 4, câu 7. Khi Ngài chết, ấy là Ngài chết cho các bạn, hầu cho các bạn có được sự sống, và khi Ngài sống lại từ kẻ chết, thì sự sống lại của Ngài cũng chính là sự sống của các bạn. Bây giờ các bạn được liên hiệp với Đức Chúa Trời hằng sống. Thưa các bạn, đó là một trong những lẽ thật lớn lao của Đức Chúa Trời. Và trong sách Giô-sê, đoạn 4, câu 19-22 ghi tiếp. Ngày mùng 10 tháng Giêng, dân sự đi lên khỏi sông Giô-đanh và đóng trại tại Kinh-ganh, ở cuối phía đông Giê-ri-cô. Giô-sê dựng trại tại Kinh-ganh, 12 hòn đá mà dân chúng đã lấy dưới sông Giô-đanh. Đoạn, người nói cùng dân Y-sên rằng, về sau khi con cháu các ngươi hỏi cha mình rằng, các hòn đá này có nghĩa gì, thì các ngươi sẽ dạy con cháu mình mà rằng, Israel đã đi qua sông Giô-đanh trên đất khô. Nếu chúng ta rút ra một bài học thuộc linh từ phân đoạn Kinh Thánh này, thì kết luận của chúng ta có thể là chúng ta cần phải dạy dỗ cho con cái chúng ta về lời của Chúa. Công việc của các bậc cha mẹ là phải dạy dỗ con cái mình về lẽ thật của tin lành. Không có một đặc ân nào cao trọng cho các bậc phụ huynh như đặc ân hướng dẫn con cái mình nhận biết về sự cứu chuộc của Đấng Christ. Đây cũng chính là trách nhiệm của các bậc làm cha, làm mẹ hiện nay. Và trong sách Giô-sê, đoạn thứ tư, câu 23 và 24 ghi tiếp như sau. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã làm cho sông Giô-đanh bài ra khô trước mặt các ngươi, cho đến chừng nào các ngươi đã qua khỏi, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã làm tại biển đỏ, khiến cho nó bài khô trước mặt chúng ta. Cho đến chừng nào chúng ta đã đi qua khỏi, hầu cho các dân tộc thế gian biết rằng tay của Đức Giê-hô-va là rất mạnh, và cho các ngươi kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi luôn luôn. Thưa các bạn, điều mà Đức Chúa Trời đã làm cho con cái Israel, ấy là Ngài đã làm vì ích lợi của họ, cũng vì lợi ích của các bạn và lợi ích của tôi. Ngài đã làm điều đó để mọi dân trên đất này có thể biết rằng tay của Đức Chúa Trời rất là mạnh mẽ, và mục đích này được ứng nghiệm một cách nhanh chóng ngay khi người Canaan nghe được tin tức rằng dân Israel đã vượt qua khỏi sông Giô-đanh rồi. Có một đôi điều quan trọng cần nhớ trong sách Giô-sê đoạn thứ tư này là việc hòm giữ ước đã đi trước mặt dân sự và được khiêng bởi các thầy tế lễ làm cho sông Giô-đanh rẽ ra, chứ không phải bởi cây gậy của Môi-se như tại biển đỏ. Hòm giữ ước đi trước được khiêng bởi các thầy tế lễ, cũng trong ý nghĩa đó, Đấng Christ đã đi trước chúng ta vào trong sự chết, nhưng cũng đồng đi với chúng ta trong cuộc sống này. Sông Giô-đanh là một loại biểu tượng về sự chết của Đấng Christ, chứ không phải của chúng ta. Và tiếp theo, xin mời các bạn cùng xem đến Giô-sê đoạn thứ 5. Trong đoạn này, chúng ta sẽ biết về lễ cắt bì được thực hiện. Mana ngưng ban xuống. Dân sự bắt đầu ăn ngũ cốc của xứ này. Và cuối cùng, Giô-sê đối mặt với một vị tướng vô hình của đạo binh Đức Giê-hô-va. Và lúc bấy giờ, Giô-sê cần có các khải tượng này, và cả ba sự kiện nêu trên rất quan trọng để chúng ta xem xét đến. Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi đến phần thứ nhất về việc dân Amorít lấy làm kinh sợ ở trong sách Giô-sê đoạn 5, câu 1. Và các vua Amorít ở bên kia sông Giô-đanh về phía tây và các vua Canaan ở gần biển hay rằng Đức Giê-hô-va đã làm cho nước sông Giô-đanh bày ra trước mặt dân Y-sên cho đến chừng đã đi qua khỏi, thì lòng họ kinh khiếp nao sờn vì cớ dân Y-sơ-ra-en. Bởi vì sông Giô-đanh là một dòng nước chảy cuồn cuộn nên dân Amorít và dân Canaan đã không nghĩ rằng người dân Israel có thể vượt qua sông này một cách dễ dàng và mau chóng. Họ nghĩ rằng người dân Israel có thể vượt qua sông sau khi mùa nước lũ đã kết thúc. Và rất có thể họ đã nghĩ rằng họ cần có nhiều thời giờ để chuẩn bị cho cuộc chiến. Và thế rồi, họ cảm thấy choáng váng khi khám phá ra rằng Đức Chúa Trời đã khiến cư dân Israel có thể vượt qua sông Giô-đan. Và tiếp theo, trong phân đoạn này, nói đến một thế hệ mới được làm phép cắt bì. Ở trong sách Giô-sê đoạn 5, từ câu 2 đến câu 5. Trong lúc đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-sê rằng, hãy sắm sửa dao bằng đá lửa và làm phép cắt bì lần thứ nhì cho dân Israel. Vậy, Giô-sê sắm sửa dao bằng đá lửa và làm phép cắt bì cho dân Israel tại gò A-ra-lốt. Này là cớ Giô-sê làm phép cắt bì cho họ. Các người nam trong dân chúng đã ra khỏi xứ Ai Cập, tức là các chiến sĩ đều đã chết dọc đường trong đồng vắng, sau khi ra khỏi xứ Ai Cập. Và hết thảy dân chúng đã ra khỏi xứ Ai Cập đều có chịu phép cắt bì. Nhưng sau khi ra khỏi xứ Ai Cập, người ta không có làm phép cắt bì cho một ai trong những người sinh ra dọc đường tại nơi đồng vắng. Thế hệ mới này đã chểnh mảng trong việc làm phép cắt bì, mà nó là một dấu hiệu của giao ước Abraham. Như các bạn đã biết, giao ước Abraham nói về sự ban cho xứ Canaan cho dân Israel. Tuy nhiên, họ đã lơ là trong việc tuân giữ các nghi lễ này suốt trong những năm còn lang thang trong đồng vắng. Và trong sách Giô-sê, đoạn 5, câu 6 đến câu 9 ghi tiếp. Vì dân Israel đã đi trong đồng vắng 40 năm, cho đến chừng cả dân sự đã bị chết hết, tức là những chiến sĩ đã ra khỏi xứ Ai Cập mà không vâng theo tiếng của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va có thề cùng chúng rằng, sẽ chẳng cho họ xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng ta, tức là một xứ đượm sữa và mật. Và Ngài đã dấy lên con cháu của họ mà thế vào chỗ. Ấy là con cháu này mà Giô-sê làm phép cắt bì cho, vì chúng nó không có chịu phép cắt bì dọc đường. Khi người ta làm phép cắt bì cho hết thảy dân sự xong rồi, thì họ ở lại chỗ mình trong trại quân cho đến chừng nào lành. Bây giờ Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-sê rằng, ngày nay ta đã cất khỏi các ngươi sự xấu hổ của xứ Ai Cập, nên người ta gọi chỗ ấy là Gilgal cho đến ngày nay. Trong hai lãnh vực thuộc linh lẫn trong thuộc thể, con cái Israel không giữ lễ cắt bì, mà nó lại là một dấu của giao ước Abraham. Con cái của Israel đã đi trong đồng vắng trong suốt 40 năm, cho mãi đến khi tất cả những người đã ra khỏi xứ Ai Cập, tức là những chiến sĩ đã chết hết. Đức Chúa Trời đã ban cho họ những con cháu là những người mà Giô-sê đã làm phép cắt bì cho. Và như thế, vào lúc đó, Đức Chúa Trời đã xóa đi sự xấu hổ về Ai Cập khỏi họ. Sự xấu hổ về Ai Cập ấy là trong suốt những năm sau cùng của kiếp đời nô lệ tại xứ Ai Cập, nghi lễ này đã bị lơ là, chểnh mảng, và điều đó vẫn cứ tiếp tục trong suốt thời kỳ lang thang trong đồng vắng. Bởi vậy, nơi mà Giô-sê làm phép cắt bì cho con cháu Y-sên thì được gọi là rinh ranh, có nghĩa là sự lăn đi. Và trong sách Giô-sê đoạn 5 câu 10 ghi tiếp. Dân Israel đóng trại tại Gilgal trong đồng vắng Jericho và giữ lễ vượt qua nhằm ngày 14 tháng này vào lối chiều tối. Lúc bấy giờ là thời kỳ của mùa xuân trong năm, ấy cũng là vào cuối mùa mưa. Dân Israel đã thực hiện phép cắt bì và kế đó là kỷ niệm lễ vượt qua. Sự xấu hổ về Ai Cập được lăn ra khỏi dân Israel. Đức Chúa Trời đã hứa ban cho con cháu Abraham xứ này, và nay thì lời hứa đó sắp được trở thành sự thật. Thưa các bạn, tất cả những gì hàm chứa trong điều này có một sứ điệp thuộc linh quan trọng cho chúng ta trong thời đại ngày nay. Bản tánh cũ thì không tốt đẹp. Bản tánh cũ đó không thể nào thừa kế được phước hạnh thuộc linh. Bản thánh cũ đó không thể nào hưởng được những phước hạnh thuộc linh. Cái bản chất cũ đó không thích xứ Canaan hay bất cứ điều gì trên thiên đàng. Như trong sách Galati đoạn 5 câu 17, Phaolô đã nói, vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của thánh linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn. Cái từ ngữ trái với trong câu này thật ra có nghĩa đen là tranh chiến với. Phaolô nhận thấy rằng chẳng có điều gì tốt đẹp trong bản tánh cũ. Ông ta đã khám phá ra rằng cũng chẳng có quyền lực gì trong bản tánh mới cả. Xin xem thêm ở trong Roma đoạn 7. Phép cắt bì của con cái Sơn đã xác nhận về sự kiện này. Và trong sách Giô-sê đoạn 5 câu 11 đến 12 chấp tiếp như sau. Ngày sau lễ vượt qua, chính ngày đó dân sự ăn thổ sản của xứ, bánh không men và hột rang. Ngày mà chúng đã ăn lúa mì của xứ thì sáng mai mana hết. Vậy, dân Y-sên không có mana nữa, nhưng trong năm đó ăn những thổ sản của Canaan. Bánh mana là một hình bóng về Đấng Christ như chúng ta được biết trong Kinh Thánh Tân Ước. Chúa Giê-xu đã phán, tổ phụ các ngươi đã ăn mana trong đồng vắng rồi cũng chết. Đây là bánh từ trời xuống, hầu cho ai ăn chẳng hề chết. Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống. Nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống vô cùng. Và bánh mà ta ban cho vì sự sống của thế gian, tức là thịt ta. Ở trong sách Giăng, đoạn 6, câu 49-51. Bánh mana biểu tượng cho Đấng Christ trong sự chết của Ngài. Ngài chính là Đấng đã giáng hạ trên thế gian này để phó sự sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người. Khi dân Y-sên đến xứ Canaan, thì mana ngưng ban xuống cho dân sự, nên họ bắt đầu ăn các loại ngũ cốc của xứ này. Thân chào tạm biệt các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng các bạn trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.